Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thần hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là ơn Tổ quốc và quốc trưởng. Đây là phần thứ hai trong bài kinh Bốn Ân Lớn thuộc kinh Tâm Địa Quán. Ba ơn còn lại là ơn cha mẹ, ơn tam bảo và ơn đồng loại. Đề cập đến ơn Tổ quốc, Đức Phật có cái nhìn rất chiều sâu về phương diện triết học xã hội, rằng Tổ quốc là cái nôi mà theo đó tất cả mọi người dân đã được sinh ra, bảo bọc, trưởng thành, phát triển một cách đầy đủ các quyền căn bản nhằm đóng góp hạnh phúc cho gia đình, xã hội và quốc gia. Khi phát họa một bức tranh về ơn Tổ quốc, Đức Phật kêu gọi tất cả các đệ tử của Ngài phải có tinh thần yêu nước bằng lý trí, có những cái trách nhiệm mà xã hội rất là cụ thể để bảo vệ ngôi nhà Tổ quốc của mình. Do vậy, ở phương trời nào, với gì, người tu học Phật đều thể hiện lòng yêu nước và góp phần cho việc phát triển bền vững đất nước theo chiều hướng tích cực. Để có được một Tổ quốc phát triển theo nghĩa dân giàu nước mạnh, vai trò của quốc trưởng và những nhà làm chính trị lãnh đạo đất nước cũng được đồng thời được khích lệ là nhớ tưởng đến. Vì đó, để có một đất nước tốt, chúng ta cần phải có các nhà lãnh đạo giỏi, có đức và có tài. Khi một quốc gia có được các nhà lãnh đạo có đức và có tài đó, thì đất nước đó sẽ ngày càng được phát triển, và mọi thành phần dân chúng trong xã hội đó sẽ không phải lao khổ đấu tranh với chiến cơ manh áo, không phải mất đi các cái quyền căn bản quan trọng nhất của một kiếp người, không phải chịu những cái cảnh bất công xã hội, không phải đối diện với rất nhiều các cái khủng hoảng mà do cái cơ chế quản trị đất nước không được trọn vẹn và đúng mức. Do đó, khi sống trong một đất nước hòa bình, mọi điều kiện thuận lợi được thực hiện, thì người tu học Phật ngoài việc nhớ ơn Tổ quốc cần phải nhớ ơn những nhà quản trị đất nước, vì nếu thiếu họ đó, đất nước khó có thể được bình yên. Trên tinh thần này, Đức Phật đã lần lượt phân tích một số điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Vấn đề 1, trách nhiệm của quốc trưởng theo Đức Phật như sau: người đứng đầu đất nước có phước đức lớn, sống trong nhân gian, nhưng phước đức của nguyên thủ quốc gia lớn hơn mọi người. Quốc trưởng là người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, tất cả tài nguyên và thần dân trong nước. Đoạn mô tả vừa nêu, Đức Phật đã khẳng định trước nhất là về phương diện thiện nghiệp, thì quốc trưởng có được cái phước báo lớn nhất về việc quản trị đất nước. Quốc trưởng đây có thể được hiểu như là đức vua, nữ hoàng, chủ tịch nước, tổng thống hay là thủ tướng, tùy theo thể chế chính trị trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Danh xưng có thể khác nhau, nhưng họ đều được xem là người quan trọng nhất đứng đầu một quốc gia, để có thể vận hành đất nước đó theo thể chế luật pháp nghiêm minh. Do đó dầu là có bầu cử hay cha truyền con nối, thì người đứng đầu tổ quốc vẫn là người có phước báo hơn những người bình thường. Trong những chế độ quân chủ đó thì vua và nữ hoàng á, ngoài cái phước đứng đầu đất nước, còn là cái người giàu nhất đất nước. Vì thể chế quân chủ đó buộc tất cả mọi tầng dân, mọi thành phần là phải triều cống. Quốc trưởng trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó là do dân bầu hoặc là quốc hội bầu, cho nên họ có thể là những người không giàu có về chính trị, kinh tế, nhưng họ có cái tầm nhìn hoặc là có cái năng lực hay là có nguyện vọng để đóng góp đất nước về phương diện quản lý đúng cách. Cho nên về phương diện này, phước của họ vẫn cao hơn những người bình thường. Ở các nước phương Tây đó thì các nhà làm chính trị phần lớn là các đại gia. Ở những nước nghèo đó thì những người làm chính trị đó phần lớn xuất thân từ bối cảnh kinh tế không được thuận lợi. Do sự khác biệt của cái bối cảnh trước khi tham gia làm chính trị, nên khi được bầu lên làm cái vai trò quan trọng nhất đó, thì cái phương hướng đóng góp của những nhà nguyên thủ xuất thân từ những gia đình nghèo về kinh tế khác với các nguyên thủ là những người giàu sang về kinh tế. Cho nên những nhân vật giàu sang về kinh tế phần lớn ít khi bị dướng vào các vụ bê bối tham nhũng, phải bỏ tiền ra để được đóng góp hoặc là để nuôi lớn cái gia hoặc bao gồm cái hai. Vai trò quan trọng của quốc trưởng theo Đức Phật đó là người hộ trì đất nước theo đúng nghĩa. Ở đây đã có các phương diện hộ trì cần phải được đặt ra. Thứ nhất là tất cả các thần dân trong nước, quốc trưởng phải có trách nhiệm bằng việc ban hành các luật lệ nghiêm minh, thiết lập công bằng xã hội, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người dân, để cho mỗi người dân có được cơ hội phát triển tài năng của mình và đạt được các cái phước báo từ việc đóng góp tài năng đó. Phương diện thứ hai, quốc trưởng phải bảo vệ rừng núi, sông hồ, đất biển thuộc về chủ quyền của đất nước mà lịch sử ghi nhận cha ông đã có công bảo vệ. Không khéo về phương diện này đó, một số vị quốc trưởng sẽ có thể ký hợp tác bán đất hoặc là thỏa hiệp với các trung quốc vì những lý do nào đó. Dần dà đó, cái phạm vi biển đảo và đất liền của một quốc gia có thể bị thâu hẹp dần, và đó là cái lỗi của nhà cầm quyền lấy mình. Do đó người đứng đầu tổ quốc cần phải có trách nhiệm quan trọng nhất trong việc thiết lập chính sách để giữ vững được tính chủ quyền độc lập của đất nước. Phương diện ba, hộ trì đất nước theo hướng làm sao cho đất nước ngày càng được phát triển phồn vinh, để mỗi khi đó người dân được hỏi rằng là mình đến từ quốc gia nào, máu tịch gì, lòng họ cảm thấy hãnh diện tự hào về việc đó. Tất cả sự phát triển hay là tuột hậu của một đất nước đó, đều do một thể chế chính trị mà đứng đầu là nguyên thủ quốc gia ta. Đó là ba nhiệm vụ rất quan trọng. Về phúc lợi của người dân đó, thì Đức Phật đề nghị như sau: lãnh đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh phúc, an vui cho mọi người bằng luật công chính, và dùng chính pháp giáo hóa mọi người. Thể chế chính trị gì không quan trọng, quan trọng là dưới thể chế đó đó, người dân có giàu hơn không, có bình an hơn không, có được cái công bằng xã hội hơn không, có được thực hiện được các cái quyền căn bản hơn không, có thể được quyền tự do để đóng góp phát triển đất nước hay không. Trong bài kinh Người Áo Trắng đó, Đức Phật đã dùng một ảnh dụ rất có chiều sâu. Hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một đốm hay nhiều màu. Sức mạnh thật của bò nằm ở sức chuyên chở. Là con bò hữu dụng phải chuyên chở được nhiều, giúp cho chủ thành công trong các công việc cần. Nếu chúng ta lấy hình ảnh của con bò đó, với màu xanh, vàng, đỏ, trắng, một màu hay nhiều đốm, tượng trưng cho các thể chế chính trị trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hoặc ở từng các quốc gia, thì điều quan trọng là con bò đó làm được gì. Thể chế nào bao giờ cũng nhân danh rằng là chính đệ của chúng tôi là vì dân, lo cho dân, phát triển đất nước, mà thực tế việc đó có thực hiện không đó là một câu chuyện khác. Ở đây đối tượng được quan tâm đó là phải người dân được bảo đảm về hạnh phúc và bình an bằng luật công chính, tức là thiết chế luật của nhà nước phải được đặt theo một cái hướng mà mọi công bằng xã hội phải được thực hiện ở mức độ cao nhất, và đây là hệ quy chiếu cho đất nước được phát triển. Lệ nhóm đã trở thành là một cái chướng ngại vật cho phát triển đất nước ở các quốc gia. Và người ta đã bỏ lại sau lưng cái lợi ích của dân tộc, lợi ích của toàn thể người dân, và chỉ để phục vụ cho một thiểu số thôi. Thì đó là một sự bất công lớn. Đồng thời quốc trưởng cũng cần phải dùng chánh pháp để giáo hóa, bên cạnh thiết lập một hệ thống luật chuẩn để đảm bảo được công bằng xã hội. Như vậy quản trị đất nước chỉ bằng luật pháp không á, theo Đức Phật á, chỉ mới đạt được 50%, nhưng mà chưa có nhiều quốc gia trên số 175 quốc gia đã làm được cái phương diện thứ nhất này. Còn phương diện thứ hai đó chỉ có thể kỳ vọng ở những nước mà Phật giáo được xem là quốc giáo đó. Thì việc ứng dụng chánh pháp của Phật trong nghệ thuật quản trị đất nước đó, mới có thể được thực hiện một cách song hành, giống như là đôi cánh của một con chim. Đề cập đến việc chăm sóc người dân đó, thì Đức Phật có nêu ra cái tiêu chí để chúng ta đánh giá. Mỗi thành phần dân phải thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng. Tất cả là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có lòng với dân. Lời dạy vừa nêu cho chúng ta thấy về cái nội hàm của quản trị đất nước. Phương pháp quản trị đất nước bao gồm mà việc vận dụng tất cả các luật đang hiện hữu hoặc các luật được bổ sung, làm sao cho mọi người dân đó không còn bị những cái khủng hoảng, khủng bố, sợ hãi, bất an, để họ có thể sống an vui và phát triển bền vững bằng tài năng hợp với luật pháp của mình. Nơi nào mà quốc gia đó thay đổi luật sành sanh, chính thể này lên xóa sổ luật của chính thể trước, thì các nhà đầu tư trong nước sẽ không thể dám đầu tư, và điều đó cũng không thể nào khích lệ các nhà đầu tư ngoại quốc có thể góp vốn cho việc phát triển doanh nghiệp của họ. Cho nên thiết chế luật phải mang tính bình ổn và bền vững, thì mọi thành phần mới cảm thấy rằng là người ta có được cái niềm tin trọn vẹn tuyệt đối vào chính phủ, vào các nhà lãnh đạo để cùng góp phần cho đất nước được phát triển. Đề cập đến vai trò lãnh đạo nhằm đảm bảo được các cái quyền lợi căn bản đó, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ như sau: như trong căn nhà, cột là căn bản, cũng vậy quốc trưởng là người đặt ra luật pháp, quản trị đất nước thanh bình phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần. Một ẩn dụ khác: cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Đó là hai hình ảnh rất ấn tượng, nói về vai trò của người lãnh đạo cao nhất một quốc gia. Hình một như là trụ cột của một căn nhà, mà theo đó tất cả kèo cột được thiết kế để đảm bảo được cái độ an toàn bền vững cho tuổi thọ của căn nhà. Nhờ đó các cư dân bao gồm chủ sở hữu căn nhà có thể ở một cách bình yên. Thì đến nay mặt trời chiếu soi không hề có chút thiên vị, mặc dầu bên dưới mặt trời đó có thể có mây, và mây tồn tại chỗ nào đó thì ánh sáng mặt trời sẽ mất đi cái cơ hội chiếu soi cho các đối vật ở bên dưới đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mặt trời đã thiên vị ở cái châu lục A so với châu lục B, đất nước A với đất nước B, điểm A với điểm B, là vì các cái nghịch duyên có thể xảy ra với các quốc gia đang có mặt ở trên một địa cầu và ánh sáng của mặt trời chiếu soi đến, nhưng mà vì trở ngại nên không có thể tiếp xúc được. Ở đây nếu hiểu cái từ không thiên vị là một cái ngữ nghĩa tạo ra cái công bằng xã hội mức độ cao nhất, thì tất cả các chính sách và chủ trương mang tính lợi ích nhóm sẽ không thể nào được thực hiện. Khi mà hệ thống luật chưa được chuẩn và chưa được công minh, thì những người đóng vai trò lớn trong một tổ quốc sẽ có thể đạt được các quyền lợi lợi ích nhóm, và dĩ nhiên thì đó sẽ dẫn đến rất nhiều các bất công xã hội. Cách đây vài hôm, tức là thượng tuần tháng 9 2013, một cán bộ ở tỉnh Thái Bình bị người dân bắn chết vì những ức chế tâm lý mà người dân đó cho rằng đó là chính quyền địa phương đã dùng các cái luật một cách lắt léo để cướp đất của họ bằng một chính sách nào đó. Ở đó là một cái tiếng chuông báo động về cái hiện tượng là bất bình đẳng, hoặc là chưa có công bằng xã hội, hoặc là luật pháp chưa được công minh, hoặc là cái người cầm cân lên mực ở cái khu vực đó đã lãng quyền để thể hiện cái quyền lợi ích nhóm đó, dẫn đến cái tình trạng ức chế tâm lý mà người ta thường gọi là dân oan về vấn đề đất đai. Tuy nhiên tình trạng đó sẽ không thể nào tạo ra một cái công bằng xã hội được. Quốc gia nào cũng có thể có những sự kiện như vừa nêu xảy ra. Nếu người cầm cân lên một quốc gia đã không thể hiện được cái công bằng xã hội trong các cơ chế luật và không điều chỉnh kịp thời khi phát hiện những điều đó. Vấn đề hai: thương dân và vì dân. Trọng tâm của nhà quản trị đất nước là phải đứng bảo vệ các quyền lợi chánh đáng của người dân. Nếu vai trò này, trách nhiệm này làm không được thì có lẽ là uy tín của quốc trưởng sẽ khó có thể được bảo toàn lâu dài. Và cái gì thì cũng có sức chịu đựng giới hạn của nó. Để cho tình trạng tức nước vỡ bờ đó mới bắt đầu sợ hãi phòng hộ đó thì có lẽ nó sẽ trở nên rất buồn màng. Cho nên tốt nhất đó, phải có cái tinh thần thương dân. Và điều này đó được Đức Phật sánh ví bằng một cái ảnh tượng như sau. Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương con hết lòng, cho con lợi lạc, ngày cũng như đêm sống trong hạnh phúc. Ảnh dụ vừa nêu đó nó cũng giống như hai ảnh dụ đầu, đó là mặt trời chiếu soi không thiên vị, cái trụ cột chính của căn nhà để giữ cái độ bền của căn nhà đó. Ở đây ảnh dụ đã không nói đến việc ông tỷ phú có đứa con thứ hai hay là thứ anh nợ lạc, mà chỉ là có một đứa con duy nhất thôi. Đứa con duy nhất nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không cần phải phân chia tài sản cho bất kỳ ai, mà theo luật định người con duy nhất này là kế thừa một. Cho nên khi cha mẹ qua đời thì toàn bộ các cái gia tài sự nghiệp của gia đình tỷ phú này mặc nhiên sẽ trở thành là sở hữu của đứa con kế thừa theo luật pháp, không có tranh chấp, không có thiên vị. Vậy đó phải làm sao giúp cho người dân được hạnh phúc. Làm quốc trưởng bằng thiết chế luật có thể đảm bảo được bình ổn xã hội, không còn chiến tranh, không còn các cái tệ nạn xã hội là đã khó rồi. Nhưng khó hơn nữa là trong bối cảnh thuận lợi vừa nêu, làm sao phải giúp cho dân sống trong hạnh phúc. Điều này đó phần lớn quốc trưởng của các quốc gia không bận tâm đến. Tại vì có bận tâm đi nữa họ cũng không đủ sức để làm. Vì việc áp dụng chánh pháp đó, được xem với một số chính thể không phải là vai trò của họ. Luật pháp chỉ góp phần đảm bảo được cái công bằng xã hội ở mức độ tương đối thôi. Chánh pháp thì giúp cho con người chuyển hóa được đạo đức, thay đổi được nhân tính, làm mới được hành vi và lối sống. Từ đó đó, mọi việc làm đó, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân thì cũng không có gián tiếp gây phương hại và khổ đau cho ai. Và đây mới chính là cái bắt đầu của hạnh phúc. Phần lớn các quốc gia đều cho mãi dâm, cờ bạc, rượu chè, thuốc và nhiều độc tố khác, và nhiều loại hình nghề nghiệp khác, vì nó là một trong những cái nguồn đóng thuế rất lớn cho các chính phủ. Nhưng theo Đức Phật, với nhãn quan trí tuệ và đạo đức ấy, thì dầu cái công bằng xã hội có đặt trên luật và những nghề nghiệp đó được chọn tự do, thì đất nước đó sẽ không thể nào mà người dân có được hạnh phúc theo đúng nghĩa được. Đất nước Việt Nam ngày nay đó có quá nhiều tệ nạn, trong đó nạn nhậu với các đấng mày râu đó là một khủng hoảng các giá trị văn hóa gia đình truyền thống. Và nếu những nạn này mà không có tháo mở được đó thì các gia đình khó thể được hạnh phúc. Bạo lực gia đình, bất ổn xã hội, nó đều có những nguyên nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với các loại nghề nghiệp vừa nêu. Nhưng mà lãnh đạo các quốc gia không bận tâm đến các vấn đề này. Các quốc gia càng phát triển theo thể chế chính trị tự do chừng nào đó, thì những cái nghề rượu bia, mà mại dâm, rồi thuốc vân vân lại càng được cho phép phát triển. Cho nên là phải làm thế nào để ngoài cái công bằng xã hội, người dân phải có được cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Về sự thương dân đó, thì Đức Phật còn dạy thêm: quốc trưởng yêu nước cũng giống như vừa nêu, xem mọi thành phần như con ruột mình, bảo hộ ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo ấm. Vì quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống 10 điều thiện thì đáng gọi là phúc đức vương. Vì quốc trưởng nào không giúp người dân tu các nghiệp lành thì được gọi là vị phi phúc chủ. Ở đây Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ, việc truyền bá chánh pháp qua học thuyết 10 điều thiện đó, sẽ làm cho mọi thành viên của gia đình, mọi gia đình trong một cộng đồng, mọi cộng đồng trong một tổ quốc thật sự trải nghiệm hạnh phúc. Hầu như không có luật pháp nào dạy người ta làm các điều thiện, chỉ ngăn cản làm điều xấu thôi và trừng phạt điều xấu thôi. Nhiều quốc gia đã bỏ cái môn giáo dục công dân, hay còn gọi là giáo dục đạo đức. Cho nên trưởng thành về tri thức thông qua các môn học để có thể có được các ngành nghề trong tương lai. Rất nhiều người giàu tuổi đã lớn nhưng mà nhân cách và đạo đức thông qua lối sống đó gần như là không có trưởng thành theo năm tháng và không tỷ lệ thuận với tuổi tác. Nền giáo dục Việt Nam đã bỏ quên giáo dục công dân và đức dục suốt mấy chục năm. Một thập niên qua đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhận diện ra cái lỗ hổng to lớn này và bổ sung nó. Tuy nhiên cái chương trình giáo dục công dân và đức dục của chúng ta còn quá đặt nặng về luật pháp hơn là cái khai thác các cái giá trị đạo đức mà từ thuở nhỏ đó các cháu học sinh đó cần phải được gieo sắc ở trong tâm khảm, để chúng có thể xem rằng đây là những cái khuôn và thước ngọc trong ứng xử ở ngoài nhà trường và sau khi kết thúc chương trình học ở trong nhà trường. Cho nên phát triển về xã hội chỉ có thể phát triển về đời sống vật chất thôi. Khoa học, kỹ thuật và thời kỳ kỹ thuật số này đó sẽ làm cho con người có đầy đủ tiện nghi hơn, thoải mái hơn, nhưng không có gì đảm bảo rằng là họ có thể được hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta hiểu hạnh phúc đó, là sự làm chủ tâm và làm chủ dòng cảm xúc, một trạng thái nội tỉnh sâu lắng, không bị tác động bởi các điều kiện giác quan, thì có lẽ các quốc gia chưa làm trọn vẹn được cái trách nhiệm quan trọng nhất, đó là giúp cho người dân được hạnh phúc. Ở đây Đức Phật đưa ra hai khái niệm: phúc đức vương và phi phúc chủ, để chỉ cho cái vai trò lãnh đạo và phương pháp lãnh đạo của quyền thủ quốc gia. Ai thiết lập luật pháp làm cán cân, bên cạnh đó khích lệ truyền bá 10 điều đạo đức, thì vị quốc trưởng đó được xem là vua của phước báo, tức là mang lại phước báo cho người dân, mang lại phước báo cho mình và mang lại phước báo và thịnh vượng cho đất nước. 10 điều thiện đó bao gồm không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình đối với thân, không nói lời chia rẽ, không nói lời sai trái, không nói lời văn tục và không nói những lời vô ích, đối với miệng, không tham, không sân, không si đối với tâm. 10 điều đó được chia làm 3 cái cơ quan hành vi, đó là thân, miệng và ý. Và người tu học theo tinh thần Phật dạy phải làm sao phát triển trọn vẹn được cả 10 điều thì vừa nêu thì hạnh phúc tự động có. Và ở đây hạnh phúc không liên hệ chi, không bị lệ thuộc vào, không bị chi phối bởi các điều kiện vật chất, mà nó là một lối sống đạo đức. Còn nếu nhà vua nào vì trồng cây nấm mật nào mà không làm được việc đó, để cho các điều ác trở nên phổ biến trong dân gian, chiến tranh, khủng hoảng, khủng bố, phạm pháp, bất ổn xã hội, vân vân, thì vị ấy đáng bị gọi là phi phúc chủ, tức là người đứng đầu quốc gia không có phước, không mang phước cho ai, chỉ mang lại nỗi khổ, niềm đau và quả quạn thôi. Vấn đề 3, luật pháp và chánh pháp là hai vấn đề mà được Đức Phật xem là mang tính đồng hành trong việc quản trị và phát triển đất nước. Nếu chúng ta đặt Đức Phật vào cái bối cảnh trước khi xuất gia là một vị vua trong tương lai đó ngôi, thì việc đề nghị vận hành đất nước trên nền tảng của chánh pháp luật pháp lại càng có giá trị tham khảo hơn nữa. Ngài đã thấy rất rõ luật pháp không đủ, vì nhất ngài xuất thân từ giới chính trị, đã đang làm chính trị, thấy các giới hạn của chính trị và do bỏ từ bỏ con đường chính trị để trở thành một nhà tâm linh và phát huy các giá trị tâm linh đó để mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, thay vì chỉ là thần dân của nước Sakya nhỏ bé, một tiểu bang trong số 16 nước liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Nếu Đức Phật là một thường dân đi tu cho nên một giác ngộ mà nói thế, từ lúc chúng ta thấy nó cũng không có thỏa đáng lắm. Trong vai trò chính trị, thấy giới hạn chính trị và đề nghị bổ sung tâm linh để đất nước được phát triển đó, thì đó là một cái đề nghị của những người có thẩm quyền, và do vậy chúng ta cần phải tham khảo. Đức Phật dạy như sau: đứng đầu một nước mà không có thuộc quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn, người dân khổ đau. Ở đây là câu kinh Đức Phật khẳng định rằng là việc lê lỏng luật pháp không hoàn chỉnh, luật pháp thiếu hệ thống, luật pháp mâu thuẫn và luật pháp không được ứng dụng công minh thì chắc chắn rằng là xã hội bất ổn là một hệ quả tất yếu. Cô chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đó có lần là trong bài góp ý của ông cho đất nước đó, ông có dùng đến cái khái niệm đó là lỗi hệ thống. Và việc điều chỉnh cái lỗi hệ thống đó nó sẽ làm cho cái vận hành đó, của đất nước đó, nó sẽ được thuận lợi và phát triển hơn. Thay thế nhân vật A bằng một nhân vật B có tài đức hơn thì làm cho công việc nó tốt hơn một chút. Nhưng nếu mà hệ thống đó mà không được chỉnh sửa cho hoàn chỉnh thì cái việc thay thế đó chỉ là cái công việc tạm thời thôi, không giải quyết được cái gốc rễ nếu có. Cho nên các vị quốc trưởng cần phải thấy được các cái lỗi hệ thống mà theo đó đó cảnh bất ổn xã hội đã hiện hữu và tiếp tục tồn tại. Nói theo Đức Phật, nếu chúng ta không có bản lĩnh thừa nhận các cái vấn nạn đang tồn tại và truy tìm các nguyên nhân để hướng đến một giải pháp, chúng ta là những người đang đào tẩu khỏi thực tại, đầu hàng thực tại phớt lờ thực tại. Và như vậy chúng ta thiếu trách nhiệm trong việc làm cho đất nước ngày càng được tốt hơn ta. Đức Phật giải tiếp: ngoài luật pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh pháp Phật dạy cải hóa lòng người, làm cho đất nước phát triển ổn định, không bị rơi vào tám khủng hoảng lớn. Toàn bộ các lời dạy cốt lõi của Đức Phật trong 45 năm sau khi giác ngộ có thể phân làm hai nhóm. Nhóm một đó là truyền bá chân lý, bao gồm mà chân lý như một quy luật khách quan, chân lý về vũ trụ nhân sinh, đó là tính tương tác không có nguyên nhân đầu tiên; chân lý về các cái quy luật xã hội và các chân lý về con đường dẫn đến hạnh phúc, vân vân. Đó là những điều mà chúng ta bằng tri thức và lý trí có thể đánh giá để thừa nhận rằng là những lời dạy đó là có giá trị thật sự, trước khi chúng ta tiến hành các cái bước trải nghiệm để sống với nó. Nhóm thứ hai đó là những lời dạy về đạo đức, tức là những quy định mà theo đó nhân cách của con người ngày càng được tăng trưởng, hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới được đảm bảo. Năm đạo đức căn bản được Đức Phật dạy: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không ma túy, rượu và các độc tố. Và năm điều này đó nó chỉ là một phần ba của con đường đạo đức và đường Đức Phật dạy thôi, đó là không làm các điều ác. Một phần ba kế tiếp đó, đó là phải phát triển các điều lành, gồm 10 điều thiện như đã nói khi nãy và nhiều điều thiện khác. Và điều thứ ba đó là khi làm các việc thiện và từ bỏ các nghiệp xấu đó, phải làm bằng một động cơ và mục đích trong sáng, đó là thanh tịnh tâm. Bộ ba chương vạc của đạo đức học Phật giáo đó rất là chuẩn, nó vượt hơn tất cả các hệ luật pháp. Luật pháp chỉ mới làm được cái công việc đầu tiên thôi, đó là không làm các điều ác. Luật pháp bảo hộ việc đó, ngăn cản việc đó và trừng trị những kẻ nào đã vi phạm những điều đó. Còn phát triển điều thiện đó không phải là chức năng của luật pháp, và nhiều vị quy tụ quốc gia đã không nghĩ rằng đây là một trách nhiệm đạo đức của mình. Họ đã bỏ lơ, bỏ ngỏ nó. Và vai trò đó Đức Phật khích lệ các vị quốc trưởng theo tinh thần Phật dạy cần phải thực hiện. Cải hóa lòng người đó là cái mối quan tâm quan trọng nhất thuộc về chánh pháp, mà theo Đức Phật đó đất nước mới thật sự phát triển bình ổn. Và để làm được việc này đó thì các vị quốc trưởng phải làm sao tránh được 8 cái khủng hoảng sau đây. Thứ nhất, nạn giặc ngoại xâm. Nếu như đất nước không có chính sách ngoại giao giỏi, liên minh với các quốc gia thân thiện với mình mà có ảnh hưởng toàn cầu hoặc tối thiểu trong khu vực, thì cái nạn bị xâm lăng và mất chủ quyền độc lập của dân tộc đó, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việt Nam kém may mắn nằm kế bên anh ba Tàu, một đất nước đã có cái chủ ý thôn tính Việt Nam và đã từng biết Việt Nam làm thuộc địa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đó, thì những cái tranh chấp về biển đảo và biên giới đó vẫn chưa kết thúc, và các quốc gia khác đó cũng có thể có những cái hoàn cảnh tương tự. Chẳng hạn như Iraq và gần đây nhất là Syria, quyền lực quốc gia của hai nước này đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân. Và đây là cái cớ mà các quốc gia lớn đứng đầu là Mỹ và Liên minh bao gồm có Pháp đã đề nghị biện pháp trừng phạt, đó là tấn công Syria. Iraq đã bị Syria cách đây trên một thập niên. Và Syria nếu mà không có khéo léo cái việc giao nạp quỷ bỏ vũ khí hóa học đó, thì dầu có được Nga Xô là nước đồng minh bảo vệ binh vực, cũng không thể nào thoát khỏi cái cuộc tấn công bằng vũ trang của Hoa Kỳ và đồng minh. Như vậy là nếu như là quốc trưởng mà không có thật sự thương dân vì dân đó, thì cái tình trạng mà mất chủ quyền dân tộc đó là chắc chắn sẽ xảy ra ta, không chống thì chạy. Thứ hai, nội loạn tranh chấp giữa các đảng phái, giữa các cộng đồng, giữa các chủng tộc, giữa các tôn giáo và giữa các nhóm người, giữa các cá nhân. Thế tình trạng đó nó trở thành như là một trong những cái bẩm tính xấu của con người, ở đâu cũng có thể có. Campuchia vừa bầu cử, đảng của Thủ tướng Hun Sen chiếm 68 ghế trong quốc hội, đảng của Rangjit chiếm 55 ghế, nhưng không đồng thuận với cái kết quả công bố của Ủy ban bầu cử quốc gia. Cho nên đảng chống đối đó đã tiến hành các cái biểu tình và làm cho chính trị của Campuchia đó trở nên bất ổn. Trong vòng 6 năm qua đó, thì Thái Lan đã chứng kiến sự bất ổn chính trị, dùng vũ lực chấn áp. Ba vấn đề thủ tướng đã được thay thế nhau, và chính trị phải áo vàng, áo đỏ, áo trắng, và biết sắp tới còn thêm cái áo nào nữa, đã làm cho cái nền kinh tế của nước này bị tê liệt dần. Đó là những cái tình trạng nội loạn. Chiến tranh dân sự hay là nội chiến giữa các quốc gia ở trong một quốc gia đó đã làm cho đất nước đó không thể phát triển. Việt Nam đã từng có giai đoạn trình ứng phân tranh, rồi từ năm 1975 cho đến 30 năm về trước đó, chúng ta bị nội chiến từng ngày. Đến bây giờ đó, sau mấy chục năm trôi qua, cái hậu quả của cuộc nội chiến đó vẫn còn làm cho hai phe trong nước và nước ngoài đó xem nhau là kẻ thù, bên thắng cuộc và bên thua cuộc. Cho nên ngoài cái độc lập chủ quyền, mà nếu không phát triển được cái sự hòa bình, hòa hợp, hòa giải dân tộc đó, thì đất nước đó cũng gặp rất nhiều các trở ngại. Thứ ba, đất nước nghèo đói. Khi mà kinh tế bị cô lập, tình trạng ngân sông cấm chợ được diễn ra, hoặc là bị các cường quốc chơi xấu, gây sức ép để cho những quốc gia bị hiềm khích đó không có cơ hội được vươn vai với thế giới, thì chắc chắn rằng là sự nghèo khó, nghèo đói đó sẽ trở thành là một vấn nạn lớn của dân tộc. Sau chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Mỹ đã cấm vận Việt Nam là một nước to mà chơi rất hẹp. Và như vậy là Việt Nam phải chìm vào trong cái biển nghèo khó, nghèo đói. Mỗi hộ dân chỉ được mua bo bo, rồi muối, rồi đường ở một số lượng rất giới hạn, một tuần được một lần sắp hàng. Còn thực phẩm mặn thì phần lớn là cá đuối, hoặc là cá rễ mạc có nhiều độc tố, thì lúc đó không có gì để mà ăn. Cái giai đoạn đó bây giờ nghĩ lại đó, ai cũng cảm thấy hãi hùng và bị ám ảnh. Chứ không nói những cái hoàn cảnh như vậy đó, là mấy triệu người đã vượt biên, trong số đó trên 2,5 triệu người đã bỏ mình dưới biển làm mồi cho cá để tìm một cơ hội được sống thôi. Thì cái nghèo đói đó chứ bây giờ vẫn còn làm cho rất nhiều người vượt biên. Cách đây một vài tháng thì người Việt Nam vẫn còn tiếp tục vượt biên sang Úc, và chính sách tị nạn của Úc đã khép lại rồi. Cái đó phải làm sao cho người dân được giàu có, mà mọi người đã phải sống được bằng động lực của mình. Căn bản là bằng tiền lương người ta phải có được nhà, xe, tiện nghi vật chất sau 20 năm lập nghiệp. Xem ra thì đó là một vấn đề quá xa xí và khó đạt được đối với bối cảnh Việt Nam hiện tại. Thứ tư, dịch bệnh triền miên, nghèo và đói đó dẫn đến cái việc sống mất vệ sinh, và các cái dịch vụ y tế không đủ đảm bảo để bảo vệ được cái tuổi thọ và sức sống của con người, cho nên là bệnh dịch tràn lan khắp nơi, thì đó cũng là một cái tai ách của dân tộc. Các cái tình trạng bất ổn còn lại bao gồm gió mưa trái trời, nắng mưa quá mức, nhật thực vượt thực, đó là những thứ mà nó liên hệ đến thời tiết, khí hậu, gắn kết với thiên tai. Ít nhiều gì nó cũng đều liên hệ đến cái cộng nghiệp của quốc trưởng và một dân tộc. Ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật khẳng định là vị quốc trưởng mà thương dân đó thì phải thực tập 10 điều đạo đức, thọ 8 giới quan trai, làm việc nhân từ, phát triển nhân cách vĩ đại, để cho các thiên tai đó đối với đất nước đó ngày càng được giảm dần, đến lúc nào đó nó không có trở thành mối đe dọa nữa. Mà không mà làm được như thế đó thì các cái trở ngại từ thiên tai đó trở thành một mối đe dọa, làm khủng hoảng kinh tế và làm cho người dân không thể sống hạnh phúc. Ngoài các cái tai nạn thiên tai ảnh hưởng đến thời tiết mùa màng, còn có những cái tai nạn do chính con người bằng những cái động cơ thiếu sáng suốt tạo ra. Hiện nay đó, Việt Nam mình có đến hàng trăm các đập thủy điện, và đây là một mối đe dọa đối với người sống ở các cái vùng hạ lưu. Thế giới đã phát triển đến một cái công nghệ cao, người ta đã bỏ dần đi các cái đập thủy điện đó, mà thay đó là năng lượng điện gió. Một cái quạt gió ở cái vùng mà có gió thì nó chừng một vài triệu đô la tiền đầu tư, có thể cao hơn là các cái khu thủy điện, nhưng cái độ an toàn của nó là rất tốt. 20 năm trước thế giới cho rằng là cái năng lượng điện hạt nhân đó là vĩ đại nhất, vì nó cung ứng một cái nguồn điện rất phong phú. Nhưng bây giờ nó là mối đe dọa mạng sống và sức khỏe của con người, như cái việc phóng xạ tại Ukraine cái đây vài năm, và phóng xạ hạt nhân ở tại Nhật Bản cái đây vài năm, để cho chúng ta thấy nó không còn là một môi trường an toàn nữa. Phải có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, sáng suốt, đầu tư bền vững, thì những người dân ở vùng hạ lưu đã không phải là sống trong mối đe dọa từ những cái tai nạn do cái quyết định của con người. Thì đó là những cái khủng hoảng lớn. Là theo Đức Phật đó, các vị cầm cân lên một quốc gia càng phải thấy rõ để tránh và đừng để cho chúng xảy ra, thì điều đó mới được xem thật sự là thương dân vì dân. Còn nói về lý thuyết thì ai cũng có thể nói được, mà thực hiện được nó đó là một thách đố lớn. Cho nên là quốc trưởng theo Đức Phật phải là một người hành động, chứ phải là một nhà lý thuyết. Vấn đề 4, mười đức của quốc trưởng. Đức Phật dạy rằng làm quốc trưởng tốt cần có đầy đủ 10 đức sau đây. Nhờ dùng luật nước và chánh pháp Phật, nhân dân lợi lạc, 8 khủng hoảng trên không thể xâm phạm. Thì đó là cái cam kết mà theo Đức Phật đó, các vị nguyên thủ quốc gia cần phải thực hiện. Nếu không khéo đó, thì trong giai đoạn và đồng tranh cử tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, ai cũng có những cái chính sách hô hào rất hay, nhưng mà sau khi lên cái vai trò lãnh đạo rồi đó thì mọi việc đâu vào đấy bị quên lãng đó. Đó là trở thành cái xu thế chung của các nhà chính trị, giỏi nói nhưng không giỏi làm. Ở đây đó, để cho cái việc nói và làm trở thành đi đôi đó, Đức Phật khuyên đó, các vị nguyên thủ quốc gia phải phát triển được 10 tư cách. Và 10 tư cách đó, đó là một cam kết để có thể thực hiện tốt hơn những gì người đó nói đang đi tranh cử. Một, dùng trí soi sáng thế gian, tức là quản lý đất nước bằng trí tuệ. Nó khác với việc quản trí đất nước bằng thủ đoạn chính trị. Người dùng trí tuệ thì sáng suốt, không chống các đảng đối lập chỉ vì là khác đảng phái. Cái gì có lệ cho đất nước và dân tộc là phải ủng hộ, phải làm phải. Và lấy cái sáng suốt nhất để làm cho luật pháp được nghiêm minh, công bằng xã hội được thực hiện, tránh được các cái lợi ích nhóm. Triết gia Plato vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch ở phương Tây đó đã có mơ ước trong tác phẩm Republic, tức là nước dân chủ, nước cộng hòa, về một mô hình đó, người cầm ngang nước mực đó, đóng hai vai, mà ông dùng một cái từ philosopher king hoặc king philosopher, tức là nhà vua. Theo ông á, muốn cai quản đất nước được tốt, ông ấy ngoài là nhà chính trị phải là một triết gia. Triết gia đây được hiểu là có trí tuệ hơn người. Nhà chính trị đây được hiểu là người thiết lập được cái công bằng xã hội. Và nếu hai cái tố chất đó được thực hiện đó, thì đất nước đó sẽ được phát triển. Mơ ước đó, đó chỉ tồn tại là một mơ ước. Đang khi tại Tây Tạng, kể từ thế kỷ thứ 8 Phật giáo được giới thiệu tại đây đó, thì người ta đã có cái mô hình nguyên thủ quốc gia là một triết gia Phật giáo, ngoài hình ảnh của Đức Dalai Lama, vừa là quốc trưởng mà vừa là lãnh đạo tinh thần, tức là tăng thống của đất nước. Với vai trò là một triết gia Phật học đó, Đức Lợi Đức Ma đã giảng dạy Phật pháp cho các bộ trưởng, cho tất cả những quan chức của chính phủ, và ngài được xem như là Phật sống, một mô hình rất lý tưởng. Hai, dùng đức làm đẹp đất nước. Trí tuệ đó là kiến thức ở đỉnh cao, đức đó là cái trang sức phẩm quan trọng nhất về nhân cách của một con người, bao gồm có từ bi, hỷ, xả, khiêm cung, rộng lượng, tha thứ, bao dung, vô ngã, vị tha và nhiều đức tốt lành khác. Những nhà chính trị mà hội tụ được các cái đức vừa nêu thì chắc chắn rằng là đất nước ngày càng được phát triển rồi, nhân dân ngày càng được đó lắm mà, theo hướng bền vững. Ba, giúp dân được an ổn lớn. An ổn lớn đây được hiểu là gì? Không còn các bất công, khủng hoảng xã hội, tệ nạn xã hội, và để cho mọi người có thể phát triển được nhân quyền để đóng góp cho đất nước. Cách yêu nước ở mỗi người có thể khác nhau, nên đừng vì lý do nước mà để cho một con người bị chu dập, và làm sao giúp cho họ được phát triển kinh tế, để sống hạnh phúc qua đời sống đạo đức được luật pháp bảo hộ. Bốn là dẹp yên mọi chuyện loạn lạc. Luật pháp mà không vững, nội bộ chính phủ bị phân hóa, thì các bất ổn xã hội đó sẽ dậy đầy. Như chúng tôi vừa nói khi nãy đó, ngoài luật pháp thì phải chiều mở đạo đức để chạy quá nhân tâm, thì đây là cách mà các bất ổn xã hội nó sẽ được thu ngắn dần cho đến lúc nào nó không còn nữa. Đừng bỏ quên vai trò đạo đức trong việc bình ổn xã hội. Và chỗ nào đó có kẻ phạm pháp, bất luận đó là con cháu cha, thì người nắm bắt được quan trọng đó phải dẹp loạn. Câu chuyện vợ chồng Cốc Khai Lai là một tai tiếng của chính trị Trung Quốc thời cận đại này, và có lẽ nó cũng chưa từng có trong lịch sử. Bà Cốc Khai Lai đã ám sát doanh nhân người Anh, và chồng bà đó là bí thư của một tỉnh. Và khi phát hiện ra đó thì đã có những chỉ đạo bao che, cho đến độ đó là giám đốc sở công an dưới trướng của chồng bà phải cảm thấy là mình trở nên bất ổn, cho nên phải trốn vào tòa đại sứ của Hoa Kỳ để được bảo toàn tính mạng. Thượng tuần tháng 9 2013 vừa qua đó thì việc xét xử đó được công khai hóa. Người ta thấy là chỉ có việc bao che tội phạm đó để dẫn đến cái tình trạng một ngôi sao chính trị đang sáng và dự kiến để nằm trong cái bộ chính trị trung ương của Trung Quốc đã trở thành là vị rớt đại và mất hết tất cả, thân bại danh liệt và có thể đối diện trước án tử hình như chính bà vợ của ông. Điều năm, giúp dân lìa được tám nạn, tức là nhà lãnh đạo chính trị mà không có đảm bảo được đất nước bình ổn, thoát khỏi tám nạn đó thì chưa phải là thương dân đúng nghĩa. Sáu là tuyển dụng các bậc hiền tài phát triển đất nước, tức là có được cái nhìn công bằng xã hội, chọn đúng nhân tài, giao đúng việc, không bị đọt, không lợi ích nhóm, để cho người có tài đức có được cơ hội đóng góp vào phát triển đất nước. Và ở góc độ này đó, cái khái niệm nhân quả từ chức đối với những người không xứng đáng hoặc bị phát hiện có gì yếu kém nên được khích lệ để tạo cơ hội nhường chỗ cho những người có tài đức khác làm cái công việc thích hợp này. Tám là bảy là biết lấy chánh pháp làm gốc, giúp cho muôn dân an cư lạc nghiệp. Ở đây một lần nữa Đức Phật khẳng định bên cạnh luật pháp thì phải có chánh pháp. Chánh pháp bảo hộ luật pháp, luật pháp giúp đỡ chánh pháp làm công việc truyền bá đạo đức. Và hai vai trò luật pháp và chánh pháp này song hành với nhau, ở đất nước nào thì đất nước đó phát triển về kinh tế và đạo đức. Một mô hình đất nước rất lý tưởng được Đức Phật chủ xướng chính là giữ nước độc lập chủ quyền. Tám là giữ nước độc lập chủ quyền. Độc lập chủ quyền nó phải đòi hỏi đến nhiều yếu tố lắm. Thì ngày nay thì các quốc gia có khuynh hướng là phải chứng minh khí tài của mình mạnh vững, có sở hữu các vũ khí thượng đẳng để cho các nước đối thủ đối lập không dám đụng đến mình. Thế đó là cái xu thế chung của toàn cầu. Vì vậy cái đó nó không làm cho các quốc gia trở nên bình ổn thật sự. Càng chạy đua vũ trang nhiều chừng nào đó thì các quốc gia được đặt trong một tình trạng khủng hoảng mà, và các rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên bên cạnh việc chứng minh khí tài, mua khí tài, thì các quốc gia phải phát triển giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội mạnh điều hết về mọi thứ thì người ta không dám đụng đến được. Chính là đầu mối của mọi việc thiện, tức là quốc trưởng phải chủ xuống thiện, làm gương cho việc thiện, đi đầu trong các cái hoạt động đạo đức và tâm linh để cho mọi thành phần trong xã hội đó bắt chước noi theo. Mười là lãnh đạo tất cả thành phần chính trực nghiêm minh, tức là có được cái công bằng xã hội tốt, liêm chính, chí công, vô tư, không thiên vị. Và do vậy đó, mọi thứ đó nó sẽ trở nên rất bài bản, phát triển rất bền vững. Đó là 10 đức tính mà các nhà làm chính trị, các đảng phái chính trị cần tham khảo và sở hữu nó. Vấn đề 5, quốc dương và thánh dương. Ở đây đó, Đức Phật nêu ra hai khái niệm. Một bên đó, là chỉ cần dựa vào hệ thống luật pháp chuẩn, một nhà cầm trăng lễ mật sẽ trở thành một quốc dương chuẩn. Và bên còn lại đó, ngoài cái chuẩn về luật pháp để trở thành quốc dương chuẩn, phát triển nhân cách đạo đức và tâm linh sẽ làm cho quỷ vương dương đó trở thành thánh vương. Mô hình chuyển lên thánh vương được Đức Phật đề cao trong rất nhiều kinh, từ kinh điển Bali đến kinh điển Đại Thừa. Khi còn là một thái tử chuẩn bị làm vua đó, là Đức Phật không dám nghĩ đến việc này. Nhưng khi đã từ bỏ con đường chính trị, ngài đã nghĩ đến một cái mô hình vị chuyển lên thánh vương. Cái vị vua đó và cái công bằng của luật pháp cần phải phát triển đạo đức, nó còn hơn mô hình philosopher king hoặc là king philosopher của Plato. Thì thánh là hỏi đến cái việc chuyển hóa đạo đức ở mức độ cao nhất. Đức Phật dạy như sau: về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng, trong quốc gia nào có người tu thiện làm nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 5-7 phần, vị quốc trưởng cộng hưởng được 2 phần. Ở đây Đức Phật đang nói về cái cộng hưởng nghiệp bằng chính sách, chủ trương, khích lệ, tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo hộ cho các hoạt động tâm linh tích cực, cho các nhà đạo đức, cho các việc làm lành. Thì dầu nhà vua và các nhà quản trị đất nước không trực tiếp làm, nhưng cũng hưởng được 2/7. Nó giống như một cái hợp đồng vậy đó. Còn lúc bây giờ đó là cho một chính sách là hưởng được 15%, 20%, hoặc là công khai, hoặc là thầm lặng đó. Nhiều quốc gia đều có những chính sách đó. Ở đây mà mình khích lệ cho các hoạt động thiện để cho đất nước được ngày càng được hạnh phúc, thì người có chủ trương đó hưởng được một cộng hưởng phước báo mà mình không cần phải làm gì, chỉ có đặt bút xuống ký một ký thôi là phước báo đó đến mình ầm ầm. Lượm phước báo về xài hoài nhiều một kiếp bằng không hết. Nhưng không phải vì quốc trưởng nào cũng mạnh dạn làm việc này đâu, vì họ sợ trách nhiệm ha. Thế đó là một cái tổn thất đó, do sợ hãi mà ra. Khi vị quốc vương tu nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, đất nước đi lên thì dân trong nước đều được phúc lợi nhờ cộng hưởng tốt. Ở đây là một cái tương tác nhân quả, là có chính sách tốt, đất nước được phát triển, người dân cơm no áo ấm, nạn nội loạn không còn, hạnh phúc bắt đầu được trưởng thành, mọi người sống đúng với cái nhân cách mà mình cần có. Thế đó, nó buộc tất cả mọi người dân phải yêu nước và nhớ ơn các cái chính thể và những người trực tiếp quản trị đất nước đã tạo ra được cái bình ổn xã hội như vừa nêu. Đức Phật giải tiếp: nếu quốc trưởng nào pháp luật nghiêm minh, không hề thiên vị, bất cứ một ai sống theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng các lễ phải, thì quốc vương ấy chính là chủ tể trong một quốc gia. Vị quốc vương này xứng đáng gọi là chuyển luân thánh vương hay là chính pháp vương. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, chuyển luân thánh vương đó phải đặt trên hai tiêu chí. Thứ nhất, lấy luật pháp làm hệ quy chiếu để thể hiện cái công bằng xã hội và đảm bảo cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Và điều thứ hai đó là bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng chánh pháp. Tức là các vị quốc vương đó phải làm cái vai trò giống như là một nhà hoằng pháp vậy, giống như là một nhà tâm linh. Tức là hai phương diện phải được phát triển song hành. Cho nên là một nhà đứng đầu đất nước mà là Phật tử, cái cơ hội biến mình từ một quốc vương trở thành một thánh vương là có thể thực hiện được. Và nếu điều đó xảy ra thì đã quá tốt cho đất nước. Trong thời Trần, đức vua Trần Nhân Tông đó là một thiền sư, một thiền sư lớn, một tư tưởng lớn, nhà cải cách lớn, một tác gia lớn, và đã làm được các chuyện vĩ đại cho Phật giáo Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Điều 6, cùng nhau phát triển đất nước. Đức Phật dạy, nếu quốc trưởng nào không nghiêm luân, nghiêm minh luật nước, để dân làm ác, sợ bất ổn, thì các thiện thần đều xa lánh cả. Thấy dân tu tiện, đất nước phát triển, thì các thiện thần đều rất vui mừng, tán dương quốc trưởng, đất nước nhờ đó càng được cường thịnh. Nếu vị quốc trưởng không gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích nhân dân, thì ngọc như ý sẽ có trong nước, các nước láng giềng thấy điều mến phục, hòa nhã hợp tác. Đây là một đoạn mô tả về cái vai trò của luật pháp, đạo đức mà vị quốc vương cần phải sử dụng như một cán cân công bằng để đưa đất nước ngày càng được phát triển. Ở đây Đức Phật cũng cảnh báo rằng nếu vị quốc vương nào không làm được việc đó thì các vị thiện thần sẽ từ bỏ đất nước. Thiện thần đây được hiểu là gì? Những vị trung thần, những con người yêu nước, những người đã từng đóng góp cho đất nước sẽ chán dần những chính sách sai lầm và phải từ bỏ đất nước mà ra đi. Sự chảy máu và lòng yêu nước, chảy máu chất xám ở trong nước ra nước ngoài là một hiện tượng mà trong lịch sử của nhân loại ở các quốc gia đều có thể đã từng xảy ra, đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra phải. Cho nên đừng nên có những chính sai để cái hiện tượng chảy máu chất xám và chảy máu lòng yêu nước đó là diễn ra quá nhiều. Một vai trò quan trọng khác đó là các quốc trưởng và các nhà chính trị cần phải khích lệ khi thấy người dân tu tập các việc làm, họ phải vui mừng tán dương để cho việc làm đạo đức và tốt đó được phát triển. Và hồi đáp lại cái chính sách tích cực, tốt đẹp, thuận lợi cho dân thì người dân trong nước sẽ yêu nước hết mình, sẽ mến quốc trưởng và sẽ làm để đền tạ ơn đức ta. Đó là một cái phản hồi về nhân quả thôi. Đồng thời khi một đất nước được phát triển, nhân dân cũng đó ấm và hạnh phúc, thì uy tín của quốc trưởng đó ngày càng gia tăng và các nước láng giềng phải mến phục. Singapore là một ví dụ điển hình. Chỉ mấy chục năm tách ra từ Malaysia, Singapore phát triển gấp đôi Malaysia và trở thành là một mô hình nhà nước lý tưởng, phát triển về công nghiệp hiện đại, về kỹ thuật số, về chất xám và về du lịch xanh. Đất nước Singapore dưới tài lãnh đạo của Lý Quang Diệu là một chính thể độc đảng. Nhưng vì cái người cầm cân lấy mực đó là vì dân, thương dân, lo cho đất nước, cho nên cái cơ chế độc đảng này đã làm cho đất nước quá phát triển, vượt trội. Và đó là một cái mô hình mà các nước đang phát triển có thể tham khảo được. Và Lý Quang Diệu đã được chính phủ chúng ta ở cấp lãnh đạo cao nhất mời sang để tư vấn. Thủ tướng Tony Blair vừa được các phương tiện truyền thông, trong đó có BBC, CNN cung cấp một thông tin đó là chính phủ Việt Nam sẽ có khả năng mời ông làm cố vấn cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Như vậy là nếu một cái vị nào mà có cái uy tín đang trong thời gian tài vị của mình làm cho đất nước của họ đi lên đó, thì sau khi rời khỏi vai trò đó, cái vai trò cố vấn ở các quốc gia khác đó sẽ được đặt ra một cái khả năng rất cao. Cái đó là cái uy tín và sự nể vị. Đức Phật giải tiếp, nếu có kẻ ác tâm phản nghịch trong quốc gia thiện, dầu trong chốc lát, thì nghiệp số này tự tiêu diệt người ấy, đến khi qua đời tái sanh đọa lạc, chịu nhiều đau khổ. Nếu có nhân dân thực hành điều thiện, có lòng yêu nước, giao lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật pháp, thì ngay đời này được nhiều phước báo, giàu có, yên ổn, hạnh phúc tràn đầy, tất cả nghiệp lành đều được thành tựu. Tất cả quả báo, dầu thuận hay nghịch, dù tốt hay xấu là rất chính xác, cũng như tính vang nói sao âm thanh ăn đức quốc trưởng to lớn như thế, nên mọi người dân nên hợp sức lại phát triển đất nước. Phần đầu của đoạn mô tả vừa nêu đến Đức Phật khẳng định một quốc trưởng có lòng thương dân phát triển đất nước công bằng xã hội mà bị một đối thủ chính trị nào hay là một nhân vật nào hãm hại thì người ấy đó tự chuốc họa vào thân đó. Cái phước đức mà vị quốc trưởng đó đối với cái đất nước sẽ làm cho ông ấy hoặc bà ấy vượt qua một cách rất dễ dàng. Đó là sự trượt tiêu của nhân quả thiện đối với nhân quả xấu nhỏ hơn. Và khi một xã hội mà trong đó các người dân đều tu thiện, làm phước, phát triển, hạnh phúc, cơm no, áo ấm, thì nhà vua và các vị cộng đồng quốc gia cũng được hưởng cộng hưởng này. Thì Đức Phật nhấn mạnh lên điều này để cho thấy chỉ cần có chính sách sáng suốt đúng đắn thôi thì phước của ông quốc trưởng đó ngày càng được tăng trưởng, sai từ kiếp này sang kiếp khác không hết, như một nguồn tài nguyên vô tận vậy. Và để khẳng định về cái tính nhân quả, Đức Phật cho rằng đó nó giống như âm thanh và tiếng vang. Chỗ nào có âm thanh, chỗ nào có tiếng vang. Âm thanh lớn, tiếng vang lớn. Âm thanh êm tai, tiếng vang dễ chịu. Âm thanh chói tai, tiếng vang làm cho người nghe mệt mỏi. Đó là một cái quy luật của nhân quả thuận và nghịch, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Không có ai can thiệp, nhưng độ chính xác là không thể thay thế. Cho nên lắng nghe các cái phân tích của Đức Phật về ơn đức của các nhà chính trị có lòng với dân và với nước, Đức Phật kêu gọi mọi thành dân hãy hợp tác cùng với các nhà chính trị có tài đức để phát triển đất nước. Và đây chính là nhiệm vụ quan trọng của các Phật tử. Thì đó là nội dung chính của phần 2 về 4 ơn đức lớn trong kinh Tâm Địa Quán. Chúng ta kết thúc tại đây. Quyền ở đem công đức này hướng về khổng tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo.